là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay là ghi nhận về việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ đề cập đến việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình Tạp chí Khoa học và Cuộc sống tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về con đường nghiên cứu và tổng hợp ra một loại dẫn xuất mới, tiềm năng trong điều trị ung thư của hai học sinh ở Hải Phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Những năm qua, với phương châm hiện đại hóa y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại một cách toàn diện, chặt chẽ và đã mang lại hiệu quả cao trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với quy mô 120 giường bệnh, 10 khoa phòng, hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái có gần 90 cán bộ y bác sĩ, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm trên 40%. Những năm qua, bệnh viện luôn chú trọng đến việc phát triển chuyên sâu các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền, đồng thời đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác chuẩn đoán, điều trị. Đồng thời không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại của y học như máy sóng ngắn, vi sóng, xung kích, từ trường, điện xung, điện phân, phẫu thuật chỉ triệt mạch dưới, hướng dẫn siêu âm Doppler, nội soi hậu môn trực tràng, máy phân tích huyết học tự động, nội soi tai mũi họng. Mới đây, bệnh viện còn đầu tư thêm máy siêu âm Doppler xuyên sọ, máy oxy cao áp. Đây là thiết bị hiện đại rất ít các bệnh viện được trang bị để chuẩn đoán chính xác và nhanh nhất về tình hình hiện tại của bệnh nhân, từ đó đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh. Bệnh viện đã và đang kết hợp hai phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại để điều trị một số bệnh hay gặp như tăng huyết áp vô căn, chèn ép đám rối thần kinh trong bệnh vùng lưng, bệnh đám rối thần kinh cánh tay, đau thần kinh tọa, cơn thiếu máu não thoáng qua và các hội chứng liên quan, liệt nửa người, thoái hóa khớp gối, bệnh vùng cổ gáy, bệnh hậu môn trực tràng không đặc hiệu, tăng sản tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng rất chú trọng củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, công tác bồi dưỡng đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học tìm ra các phương pháp điều trị mới dựa trên cơ sở kết hợp giữa lý luận y học cổ truyền và y học hiện đại. Năm 2016, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 21.000 lượt người đến khám chữa bệnh, tăng gần 4.500 lượt người so với năm 2015. Điều trị nội trú trên 4.000 lượt người, xét nghiệm trên 11.500 tiêu bản, siêu âm gần 1.500 ca, chụp X quang gần 1.000 ca, phẫu thuật chỉ 57 ca, công suất sử dụng giường bệnh đạt 168%. Trong 3 tháng đầu năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận gần 6.000 lượt người đến khám chữa bệnh, điều trị nội trú cho trên 1.200 lượt bệnh nhân. Công suất giường bệnh đạt gần 174%. Hiện nay, bệnh viện đã đưa vào áp dụng một số kỹ thuật, thủ thuật mới như siêu âm điều trị bằng sóng xung kích, điện xung, điện phân, điều trị bằng vi sóng trị liệu, cấy chỉ, đo độ loãng xương. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh. Những năm qua, cán bộ y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái luôn nêu cao tinh thần phục vụ người bệnh trong tất cả các khâu, chăm sóc người bệnh toàn diện, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nên bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây rất hài lòng.
Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn 10, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên cho biết:
Khi em vào viện thì là em đau hết lưng trên từ trên lưng này xuống. Thế là em đau, em kéo xuống dưới chân này, kéo bàn chân nó tê hết cả hai cánh tay. Đêm nằm em không thể ngủ được. Các bác sĩ châm cả lưng đến trận chân này cho em thì em dễ chịu, giờ đến ngày thứ 8 là em cứ dần dần là em đỡ được, như là gần như là một 10 phần thì em đỡ được 7 phần rồi.
Ông Nguyễn Văn Minh ở xã Vân Hội, huyện Trần Yên vừa được phẫu thuật cắt chỉ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái chia sẻ.
Về các bác sĩ chăm sóc từ lúc ban đầu cho đến bây giờ thì báo cáo là chính vì một cái nguyên nhân là các bác sĩ ở Viện Y học cổ truyền Đông y của tỉnh Yên Bái là từ xưa có cái tiếng là chăm sóc bác sĩ tốt. Hôm nay tôi mới được là cái người chứng minh thực tế, tức là từ người vệ sinh, từ người hộ lý, đến người phát quần áo, và đến bác sĩ điều trị, đến bác sĩ trưởng khoa, Nhìn chung mà nói là các bác sĩ là chỉ bảo tận nơi, cái gì không biết thì bảo. Và lời nói chung là rất là nhẹ nhàng. Tôi cho rằng là đối với người bệnh đến gửi gắm về tính mạng và tinh thần cho bác sĩ, coi bác sĩ và những người phục vụ như người cha, người mẹ, đối với tôi hài lòng.
Việc kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền ở khoa ngoại phụ hồi sức, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái được áp dụng triệt đề. Ở đây các bác sĩ dùng phương pháp y học hiện đại để chẩn đoán, xác định bệnh, rồi dùng thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp giữa hai nền y học để đem lại hiệu quả cao trong điều trị cho bệnh nhân.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, trưởng khoa ngoại phụ hồi sức Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái cho biết.
Với những bệnh nhân phẫu thuật trĩ ở bệnh viện chúng tôi, thì chúng tôi ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất để vào phẫu thuật, như là phẫu thuật triệt mạch dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler. Và sau khi người bệnh được phẫu thuật xong thì chúng tôi sẽ kết hợp với uống thuốc thang để nâng cao thể trạng cho người bệnh. Và với vết thương thì ở y học hiện đại thì thường là chỉ có thay băng vết mổ thông thường. Nhưng vào bệnh viện chúng tôi thì ngoài cái thay băng ra thì chúng tôi sẽ kết hợp với thuốc ngâm trĩ, mà cái thuốc ngâm này là do bệnh viện tự sản xuất, tự bào chế. Và sau khi được ngâm cái thuốc này xong thì người bệnh cảm thấy là vết mổ nó săn xe và giảm đau. Thì với những trường hợp mà điều trị bằng thắt trĩ cổ điển trước đây thì người bệnh thường phải 15 đến 20 ngày mới được ra viện. Nhưng hiện tại thì chúng tôi ứng dụng kỹ thuật mới và đốc vi kết hợp này thì ngày điều trị trung bình của người bệnh chỉ từ 5 đến 7 ngày là bệnh nhân có thể xuất viện được.
Thực tế cho thấy, việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền vừa đạt hiệu quả cao trong việc điều trị, vừa không xảy ra tác dụng phụ đối với người bệnh. Qua phân tích tình hình bệnh tật đối với bệnh nhân điều trị nội trú với các bệnh hay gặp như đau lưng, đau thần kinh tọa, bệnh về khớp, tăng huyết áp, liệt nửa người sau tai biến mạch máu não, rối loạn tuần hoàn não, cho thấy tỷ lệ khỏi và đỡ bệnh đạt trên 90%. Một số bệnh điều trị có kết quả tốt, tỷ lệ khỏi và giảm cao đạt tới 95% như đau lưng, đau thần kinh tọa, đau quanh khớp vai, liệt bẩy ngoại biên, trĩ các loại. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã nỗ lực xây dựng và phấn đấu không ngừng, nhiều năm liền đạt danh hiệu bệnh viện xuất sắc toàn diện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu xây dựng bệnh viện xếp hạng 2 với quy mô 150 giường bệnh vào năm 2020, đào tạo đủ cán bộ các chuyên khoa lẻ, chuyên khoa sâu, thành lập đủ các khoa phòng theo quy định. Hàng năm có ít nhất từ 4 tới 6 đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến, phát triển từ 3 tới 5 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao áp dụng vào chẩn đoán và điều trị. Mỗi năm kết nạp ít nhất từ 1 đến 2 đảng viên mới, 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ chính mà đơn vị sẽ thực hiện trong thời gian tới để đạt được mục tiêu đã đề ra như sau.
Trong thời gian tới, thì Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái chúng tôi tập trung làm tốt một số điểm như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi tăng cường cái việc là bồi dưỡng cái kiến thức về y học hiện đại với y học cổ truyền, đặc biệt là cái kiến thức về y học hiện đại cho cán bộ của bệnh viện bằng cái cách ấy, cái thứ nhất là chúng tôi tổ chức tập huấn các lớp ngắn ngày tại bệnh viện, mời các cái cán bộ của bệnh viện, của các bệnh viện học cổ truyền trung ương lên tập huấn cho cán bộ của bệnh viện. Cái thứ hai là chúng tôi cử một số cán bộ của Bệnh viện học cổ truyền tỉnh Yên Bái về tập huấn, rồi là cập nhật kiến thức tại một số các cái bệnh viện đầu ngành trung ương, ví dụ như Viện Y học cổ truyền Trung ương, Viện Châm cứu Trung ương, rồi là Viện Bạch Mai, thậm Viện Nội tiết Trung ương. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường mua sắm các cái trang thiết bị của y học hiện đại, các cái máy móc hiện đại tiên tiến phục vụ cho công tác khám bệnh và điều trị tại bệnh viện.
Với những giải pháp đã đề ra, tập thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đang đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy chất lượng phục vụ hiệu quả điều trị bệnh nhân đặt lên hàng đầu để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khi đến với bệnh viện, góp phần cùng toàn ngành y tế thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc dạy thêm học thêm luôn thu hút sự chú ý quan tâm của xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh. Các cấp chính quyền và ngành giáo dục đào tạo Yên Bái cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc quản lý dạy thêm học thêm, nhất là đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, chưa triệt để, đã nảy sinh nhiều vấn đề, không chỉ làm giảm uy tín của ngành giáo dục mà còn tạo áp lực, gây căng thẳng đối với học sinh. Đây cũng là vấn đề được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
Một giờ học thêm môn toán của lớp 8G, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, đơn vị được phòng giáo dục đào tạo cấp phép dạy thêm trong nhà trường. Hầu hết các em học sinh đều được gia đình tự nguyện đăng ký tham gia học thêm tại trường với 3 buổi một tuần, tập trung vào 3 môn là văn, toán và ngoại ngữ. Khác với 45 phút trên một tiết học ở lớp, các em có ít cơ hội để trao đổi và thảo luận. Thì ở những tiết học thêm tại trường như thế này, các em được thảo luận sôi nổi trước một đề tài cô giáo đưa ra. Từ đó mỗi em sẽ tăng sự tự tin trong giao tiếp, hăng hái tham gia trả lời bài một cách sôi nổi.
Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 8H, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi trường tổ chức học buổi 2 thì em đã đăng ký học 3 môn là toán văn Anh. Sau những buổi học này thì em thấy kiến thức của mình nắm vững hơn, cũng như là có thể tìm hiểu sâu hơn, trao đổi thầy cô các câu hỏi và giúp đỡ các bạn học cùng học tốt hơn. Thì được đi học những cái buổi này thì em cảm thấy rất thú vị. Em thích nhất là học toán Anh bởi vì các thầy cô trao dạy rất tận tình, cô văn thì giúp bọn em tìm được nhiều dẫn chứng, và nếu mà em thấy học những cái buổi học buổi 2 này sẽ giúp học sinh có thể nắm kiến thức một cách rõ ràng và hiểu sâu hơn ạ.
Tiết học ngữ văn của học sinh khối lớp 8, bình quân mỗi lớp có 30 học sinh. Các em được cô giáo phân theo nhu cầu, trình độ khác nhau sau mỗi tiết lý thuyết trên lớp. Việc phân loại học sinh khá giỏi để sắp xếp lớp sao cho phù hợp với năng lực của học sinh sẽ giúp giáo viên giảng dạy được chuyên sâu hơn với những học sinh yếu và nâng cao kỹ năng cho các học sinh khá giỏi. Như vậy, nhu cầu được học thêm nâng cao kiến thức cho học sinh và phụ huynh là chính đáng. Họ mong muốn con em mình được bổ trợ các kiến thức ngoài giờ học chính khóa để có những kỹ năng cần thiết. Việc học thêm cũng giúp các em học sinh được ôn luyện chuyên sâu trước mỗi kỳ thi quan trọng. Vấn đề đặt ra là làm sao để việc dạy thêm, học thêm vừa đáp ứng được nhu cầu học sinh, vừa phải tuân thủ đúng quy định.
Cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở các cái buổi học thêm ở tại trường ấy thì cũng rất nghiêm túc như là những cái buổi học chính khóa ở trên lớp. Và thông qua những cái buổi dạy thêm như thế thì các thầy cô giáo đã khắc sâu cho học sinh những cái kiến thức mà các em đã được học, bổ trợ thêm cho các em những cái nội dung trong những cái chương trình học mà các em còn thấy là mình còn thiếu trống. Vâng, thì nhờ làm tốt cái công tác dạy học trong những cái buổi chính khóa kết hợp với lại các cái buổi học thứ hai, buổi thêm tại trường, thì tôi thấy là ở học kỳ 1 cái chất lượng của các cháu sau học kỳ 1 đã hơn hẳn so với lại cái kết quả khảo sát đầu năm.
19 giờ đến 19 giờ 30 phút tối, dạo trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái là thời gian các tốp học sinh và phụ huynh học sinh đi lại nhộn nhịp, bởi đây là khoảng thời gian giữa các ca học thêm. Sau một ngày học tập mệt mỏi, các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở lại tiếp tục được bố mẹ đưa đến nhà thầy cô giáo để học thêm. Điều dễ nhận thấy ở hầu hết các địa điểm dạy thêm là đều cửa đóng then cài. Chỉ mở ra khi có học sinh đến, rồi nhanh chóng đóng lại. Giáo viên phòng bị cẩn thận, học sinh cũng được trang bị kỹ càng. Mặc dù phóng viên đã tận mắt chứng kiến các em đi ra từ các lớp học thêm, nhưng không thể tiếp cận được vào bên trong các lớp học. Hầu hết các điểm học thêm đều phớt lờ quy định của ngành, bỏ qua sự bức xúc của xã hội và cả những cam kết do chính tay mình đặt bút ký.
Ông Hoàng Lộc Nhung, người dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Học thêm thì mất rất nhiều thời gian. Mà ngay như các con, các cháu của chúng tôi ở trong gia đình đây cũng thế thôi. Là đi học thêm là coi như là suốt ngày. Cả ngày là đi học thôi bây giờ. Sáng đi học chính thì chiều đi học thêm. Thậm chí là có cháu nó còn học cả tối nữa. Tức là không còn lúc nào khác để mà suy nghĩ, để làm cái việc gì cả. Thì đấy cũng là cái mặt hạn chế về mặt thời gian đối với các cháu. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đến các cái hoạt động chung của các cháu. Học thêm thì cũng có thể có cháu tiếp thu được, cũng có thể có cháu nó không tiếp thu tốt. Nó còn tùy thuộc vào cái tâm huyết và cái trách nhiệm của các thầy các cô giảng dạy trực tiếp cho các cháu nữa. Cho nên là muốn là các cháu nó học tốt thì các thầy các cô phải chọn lọc kiến thức. Thế rồi là phải có phương pháp để mà học thêm cho nó phù hợp.
Cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết về những bất cập khi học sinh đi học thêm ảnh hưởng đến quá trình học tập trên lớp.
Đi học thêm để được cái gì? Để hy vọng rằng là để được điểm cao, để được có kết quả cao nhưng lại không chịu học những cái bài thầy cô đã dạy, những kiến thức cơ bản ở trên lớp thì không có hiệu quả. Và tôi cũng đã rất nhiều lần nói với phụ huynh học sinh trong các cái hội nghị với phụ huynh học sinh rằng bố mẹ hãy là những người định hướng tốt cho con và lựa chọn tốt để cho các con không bị một cái áp lực. Vì tôi thấy có nhiều cháu đến lớp không bao giờ thuộc bài, kiểm tra bài cũ không bao giờ thuộc bài. Các cháu đến lớp ngủ gật rồi uể oải bởi vì các cháu nói rằng một buổi tối có thể các cháu học đến 2 ca học thêm. Có những đây, ví dụ như chuẩn bị tan trường là 5 giờ là đã có bố mẹ đón sẵn ở cổng rồi. Xong là để đưa con đến lớp học thêm, các con chỉ ăn vội, ăn nhanh một cái bánh mì hay một hộp sữa gì đó lại đến lớp học. Học đến 7 giờ, xong lại từ 7 giờ đến 9 giờ như thế thì các cháu không có thời gian để nghỉ ngơi, các cháu không có thời gian để học bài cũ. Và như thế thì tôi nghĩ rằng nó vừa ảnh hưởng đến cả cái khả năng nhận thức của các cháu, nó vừa ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tâm lý của các cháu học.
Rõ ràng dạy thêm, học thêm không còn là vấn đề của ngành giáo dục mà cần phải có sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức xã hội. Trong đó, ngành giáo dục giữ vai trò chính trong việc tham mưu cũng như chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý dạy thêm, học thêm. Theo thông tư số 17 của Bộ Giáo dục Đào tạo và quyết định 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh chỉ thực hiện việc dạy thêm khi học sinh có nguyện vọng và chỉ bố trí giáo viên dạy thêm khi đảm bảo tiêu chuẩn năng lực thực sự trong mỗi nhà trường gắn liền với chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Với việc quán triệt kiểm tra sát sao của các ban ngành cùng với trách nhiệm của nhà trường và ý thức nghề giáo. Theo quy định, đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Chỉ có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng không được dạy thêm đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thời gian dạy thêm không quá 3 buổi một tuần. Đối với giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được dạy thêm ngoài nhà trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Năm học 2016-2017, Sở Giáo dục Đào tạo đã cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho 28 đơn vị tổ chức cá nhân. Trong đó, 23 đơn vị dạy thêm, học thêm trong nhà trường và 5 cá nhân với 22 giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Thực tế, sau khi kiểm tra dạy thêm, học thêm cho thấy, các nhà trường đã xin cấp giấy phép, nhưng số lượng giáo viên tham gia dạy thêm, học thêm luôn có sự thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi sĩ số lớp và điều kiện công tác của giáo viên.
Cho biết về vấn đề này, ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói.
Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Trong công tác quản lý thì từ sở đến phòng giáo dục đào tạo và các trường siết chặt cái khâu quản lý dạy thêm, học thêm. Sở thì cấp dạy thêm, học thêm cho khối trực thuộc, còn khối phòng giáo dục đào tạo thì cấp dạy thêm, học thêm cho khối trung học cơ sở. Thì đồng thời thì cũng tăng cường là kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo đúng cái quy định hiện hành. Và năm nay thì ngành sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi và kiểm tra, giám sát cũng như là xử lý nghiêm với đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm, và tăng cường việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày để học sinh có thời lượng tự học nhiều hơn ở trường và thực hiện mục tiêu là giáo dục toàn diện. Ngành đào tạo sẽ phối hợp với cấp ủy đoàn, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, và trong việc giám sát để việc dạy thêm học thêm không bị lạm dụng và đạt được hiệu quả.
Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có nền nếp đã phát huy hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, để dạy thêm, học thêm thực sự đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, thì việc tuân thủ các quy định cần được đặt lên hàng đầu.
Rõ ràng dạy thêm học thêm không còn là vấn đề của ngành giáo dục, mà cần phải có sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức xã hội, trong đó ngành giáo dục giữ vai trò chính trong việc tham mưu, cũng như chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan tổ chức có trách nhiệm, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý dạy thêm học thêm. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chứng kiến căn bệnh ung thư ngày ngày cướp đi tính mạng của nhiều người xung quanh, Bùi Đỗ Minh Quân và Đỗ Phương Mai, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, đã nghiên cứu và tổng hợp ra một loại dẫn xuất mới rất tiềm năng trong điều trị ung thư, với công dụng gấp 10 lần các sản phẩm trên thị trường. Tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị nghiên cứu này. Minh Quân là người nảy sinh ra ý tưởng này khi tận mắt chứng kiến người bác ruột của mình khổ sở chống chọi với ung thư đại tràng và cổ tử cung. Sau khi theo đuổi những phương thức điều trị như phẫu thuật hay xạ trị, các tế bào ung thư trong người bác của em tạm thời không phát triển thêm, nhưng những tác dụng phụ là không thể tránh khỏi. Nhưng 3 năm sau, người bác của Quân lại đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Bác em được tham gia những cuộc thử nghiệm điều trị của Mỹ, nhưng với chi phí rất đắt, một viên thuốc lên đến 33 USD và mỗi ngày phải uống đến 4 viên. Những người tham gia thử nghiệm cũng chỉ được miễn phí ở một vài tháng đầu, còn giai đoạn sau nếu muốn tiếp tục thì phải chịu chi phí không nhỏ. Quân kể lại. Nhìn gia đình cùng bác chạy vậy chữa trị, Quân càng chăn trở khi nghĩ đến cảnh nhiều người, nhiều gia đình khác cũng đang từng ngày chống chọi, giành giật sự sống với căn bệnh quái ác. Những cuộc thử nghiệm như thế rất tốn kém mà không phải gia đình nào cũng có thể theo được. Tuy nhiên, thường chỉ sau một năm sử dụng, những viên thuốc này dường như cũng mất tác dụng, cơ thể lờn thuốc và chỉ số tế bào ung thư trong máu lại tăng lên. Vì vậy, em nghĩ đến việc phải tìm ra cách nào đó để giúp đỡ bác và xa hơn là có thể giúp cho những người bị ung thư khác, hoặc đơn giản chỉ là cầm cự với căn bệnh trong thời gian dài hơn với một chi phí thấp hơn. Quân đã nghĩ như vậy. May mắn cho Quân, khi trong quá trình theo dõi quá trình điều trị của bác, em thấy ông của em vốn là một thầy lang chuyên bốc thuốc, thường sắc thuốc từ cây gừng gió cho bác uống thêm và phần nào đó có tác dụng. Ông sắc thuốc cho bác uống sau cuộc điều trị ung thư máu, và em thấy có tác dụng một phần nào đấy, bởi xét nghiệm thấy tế bào ung thư giữ ổn định, không tăng lên. Qua tìm hiểu tài liệu, em cũng biết Zizumbon có khả năng chống ung thư rất mạnh, nhưng do một số hạn chế như không thấm qua được màng tế bào con người nên chưa được sử dụng nhiều. Vì vậy, nó hầu như chỉ dừng lại như là thực phẩm chức năng hỗ trợ trong việc điều trị ung thư. Do đó mà Quân muốn thử một bước mới trong việc khai thác hợp chất này. Ý tưởng là vậy, nhưng vì đề tài liên quan nhiều đến hóa sinh, vốn là môn học sinh chuyên lý, Quân nghĩ phải cần thêm sự hỗ trợ từ một học sinh chuyên hóa của trường là bạn Đỗ Phương Mai. Phương Mai vốn có chút kinh nghiệm khi năm ngoái em giành được giải nhì ở lĩnh vực sinh học ở một cuộc thi nghiên cứu khoa học. Mai cho biết các dẫn xuất mà các em chế ra vượt trội hơn hoạt chất Zirumbon ban đầu và chưa hề có trên thị trường khi có khả năng phân cực tốt hơn hay tan trong màng tế bào con người tốt hơn, qua đó tăng hiệu quả điều trị ung thư. Nghĩ là bắt tay vào thực hiện, xong để đến được kết quả ngày hôm nay, đôi bạn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt chi phí để mua những hóa chất trong quá trình thực hiện nghiên cứu rất tốn kém. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình và thầy cô giáo, đôi bạn cuối cùng đã vượt qua với thành công ngoài mong đợi. Những dẫn xuất mới mà các em tổng hợp ra qua nghiên cứu cho thấy có thể mạnh hơn Zejumbon gấp 10 lần. Hiện nay các em đã thử nghiệm các dẫn xuất này trên các dòng ung thư của người và môi trường thạch mềm, một dạng môi trường mô phỏng trên tế bào con người. Nói về hướng đi trong tương lai, cả hai chia sẻ, chúng em mới chỉ dừng lại ở việc điều chế tổng hợp những dẫn xuất mới, còn sản xuất ra thuốc hay không là một quá trình rất dài và cần sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, bao gồm việc thử nghiệm trên động vật và bước cuối cùng là thử nghiệm trên cơ thể người. Thời gian tới chúng em sẽ nghiên cứu cơ chế đích về chống ung thư cũng như gây độc lên tế bào lành của các chất, từ đó xác định xem liều lượng thuốc như thế nào là phù hợp cho từng bệnh nhân. Với những gì đã làm được, dự án tổng hợp các dẫn xuất mới từ Zejumbon và đánh giá tiềm năng sử dụng trong điều trị ung thư của hai học sinh này đã được ban tổ chức trao giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 vừa qua. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.